là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ Hai, ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính ngay sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chủ trì hội thảo đầu tư xây dựng đường vành đai 4.
Hà Nội tổ chức đăng ký tuyển dụng công chức năm 2022.
Di tích trên địa bàn Hà Nội chính thức mở cửa đón khách.
Phần tin thế giới có những tin chính. Thủ tướng Nhật Bản triệu tập cuộc họp bàn về tình hình Ukraine.
Nguy cơ xung đột ở Ukraine đẩy giá dầu tiến sát ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng.
Mỹ hoãn phê duyệt vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đã chủ trì hội nghị lần thứ tư của Ban chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên của Ban và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại hội nghị, sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo cụ thể những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được, những vấn đề cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những quan điểm, mục tiêu mới, nhất là quan điểm về đổi mới thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn tới, phát huy nguồn lực từ đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế tại hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu cho hội nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập. Việc triển khai các nhiệm vụ thời gian qua của Thường trực Ban Chỉ đạo rất tổng thể, toàn diện, bài bản với việc tổ chức các hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Trên quan điểm bám sát nghị quyết 19 kết hợp với việc tổng kết thực hiện luật đất đai, bám sát tình hình, rút ra những mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của việc tổ chức thực hiện thời gian tới. Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thủ tướng nêu rõ phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, khuyến khích và lắng nghe các ý kiến phản biện từ nhiều góc cạnh. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Những vấn đề có lý, có tình nhưng chưa có sự đồng thuận cao, chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không đóng vội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo Tổ biên tập, các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các đối tượng mà các quy định của pháp luật về đất đai có điều chỉnh, có quyền lợi, nghĩa vụ để chắt lọc, thống nhất, hoàn thiện các báo cáo dự thảo, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Ngày hôm nay, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự sự kiện và trao giải cho các tác giả, tác phẩm đạt giải. Tại buổi lễ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, hội nhận được 216 tác phẩm đề cử xét giải năm 2021, trong đó có 70 tác phẩm văn xuôi, 91 tác phẩm thơ, 16 tác phẩm lý luận phê bình, 20 tác phẩm văn học dịch và 19 tác phẩm văn học thiếu nhi. Sau hai vòng sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức quyết định trao giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 cho 4 tác giả, tác phẩm xuất sắc ở 4 thể loại. Riêng thơ không chọn được tác phẩm để trao giải. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh, giải thưởng năm nay đã lựa chọn một cách khá chính xác những tác phẩm tiêu biểu, phần nào phản ánh thực trạng, thực lực của các thể loại văn học trong năm. Tất cả các tác phẩm được trao giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2021 đều truyền tải được cái đẹp của nghệ thuật và thông điệp nhân văn của con người. Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam công bố trao giải thưởng nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 cho hai nhà thơ Mai Hường và Huệ Triệu của thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Hội Nhà văn Việt Nam đã công bố quyết định kết nạp 34 hội viên mới năm 2021 vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội thảo tham gia ý kiến với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Những ý kiến tham gia tại hội thảo sẽ là cơ sở để báo cáo Chính phủ, Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tổ trưởng tổ công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội chủ trì hội thảo. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội không chỉ thể hiện sự cấp thiết, cấp bách mà còn thể hiện rõ cơ sở pháp lý chính trị trong tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng bộ và nhân dân thủ đô luôn có khát vọng và trăn trở để tìm ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 có ý nghĩa tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và toàn bộ vùng thủ đô, góp phần kết nối các tuyến đường quốc lộ, cao tốc hướng tâm mà hiện nay tuyến đường vành đai 3 đang đảm nhiệm và đã chịu quá tải trầm trọng. Khi có tuyến đường vành đai 4 sẽ giảm ùn tắc cho vành đai 3, góp phần phát triển đô thị hai bên tuyến, góp phần phục vụ công tác an ninh quốc phòng. Đồng chí Trung Ngọc Anh đề nghị các đại biểu về dự phát huy kinh nghiệm, lãnh đạo, kiến thức khoa học, tầm nhìn vĩ mô với tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với huyện Hoài Đức tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa thông tin hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022, phong trào xây dựng hàng cây nông dân ơn Bác và mô hình chi tổ hội nông dân sản xuất kinh doanh nông sản gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu năm 2022. Hội Nông dân thành phố Hà Nội xác định thực hiện tiêu chí môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên toàn thành phố phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đến năm 2025 có hơn 80% cán bộ hội các cấp và hơn 60% hội viên nông dân được tập huấn nâng cao năng lực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành lập các chi hội nông dân sản xuất kinh doanh nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao.
Để kịp thời động viên các đồng chí tân binh an tâm tư tưởng thực hiện nghĩa vụ, ngày hôm nay, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tổ chức gặp mặt công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Trong buổi gặp mặt đầy xúc động, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, trưởng Công an huyện Mỹ Đức chúc mừng các tân binh và gia đình. Chúc các đồng chí tân binh giữ vững và phát huy truyền thống của quê hương, tiếp tục học tập tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và các quy định của đơn vị, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng với người con quê hương Mỹ Đức anh hùng. Khi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, võ thuật, được trang bị các kỹ năng để đáp ứng tốt nghiệp vụ công tác trong tình hình mới.
Theo công văn của Sở Nội vụ, đối với đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, ra soát tổng thể kế hoạch sử dụng biên chế công chức còn chưa sử dụng năm 2022 và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. Trong đó lưu ý, căn cứ biên chế được giao năm 2021, các cơ quan đơn vị xác định tỷ lệ 30% số biên chế còn chưa sử dụng của cơ quan đơn vị năm 2021 làm cơ sở đề xuất số lượng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022. Năm 2022, Hà Nội không xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với cơ quan đơn vị đã sử dụng hết 30% tổng số biên chế công chức còn chưa sử dụng của năm 2021, bao gồm cả số lượng đã được tiếp nhận vào làm công chức trong đợt sát hạch năm 2021. Công văn cũng nêu rõ về đối tượng tiếp nhận, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức và thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức. Việc tiếp nhận hồ sơ vào làm công chức năm 2022 được thực hiện theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022, đợt 2 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 năm 2022. Đối với đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức, căn cứ số biên chế công chức hành chính của cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao tại quyết định số 5199 ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội. Các cơ quan đơn vị thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng biên chế tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 theo các mẫu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28 tháng 2 năm 2022.
Thời tiết bất thuận, diện tích canh tác giảm do bà con nông dân chuyển sang gieo cây lúa khiến giá nhiều loại rau củ tăng cao trong hơn một tuần qua. Theo lý giải của nhiều bà con nông dân, sở dĩ rau củ được giá là bởi nhu cầu thị trường tăng cao trong khi nguồn hàng không quá dồi dào. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng ít nhiều đến năng suất rau củ. Đặc biệt, nhiều diện tích canh tác cây vụ đông đã được bà con hoàn thành thu hoạch để lấy nước, đổ ải, phục vụ gieo cấy lúa xuân, bảo đảm khung thời vụ. Đây là những lý do khiến giá rau củ có lợi cho người nông dân. Theo Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Đàm Văn Đua, mặc dù rau củ đang được giá cao, tuy nhiên việc tiêu thụ của bà con nông dân hiện vẫn đang chủ yếu theo phương thức tự cung tự cấp. Giá cả loại thực phẩm này khá bấp bênh do phụ thuộc lớn vào nhu cầu của thị trường. Nhiều nông dân tại những vựa rau củ lớn của Hà Nội tại Mê Linh, Đông Anh hay Hoài Đức mong muốn chính quyền địa phương và các sở ngành của thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân rộng vùng sản xuất an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động kết nối giao thương để thúc đẩy tiêu thụ, tạo đầu ra bền vững với giá cả ổn định hơn cho rau củ.
Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, năm nay, UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định sẽ không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, nếu người dân địa phương và du khách có nhu cầu về xin ấn lộc đầu năm, nhà đền vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ. Đây là năm thứ ba tỉnh Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần. Tuy không tổ chức lễ hội khai ấn, nhưng để tưởng nhớ công đức của các vua Trần vào đêm ngày 14 tháng Giêng, các cụ cao niên trong từ đền vẫn thực hiện nghi lễ khai ấn nội bộ trong nội cung, không có đại biểu dự và cũng không có nhân dân và du khách thập phương dự. Sau khi các cụ cao niên trong từ đền thực hiện xong nghi lễ khai ấn truyền thống, thì sang ngày 15 tháng Giêng, những cánh ấn lộc đền Trần đầu năm sẽ bắt đầu được phát cho người dân và du khách.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ban quản lý di tích chủ động thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan tại các địa điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, phù hợp theo từng cấp độ, bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch. Đối với việc tổ chức lễ hội, Sở yêu cầu tiếp tục không tổ chức phần hội, chỉ thực hiện các nghi lễ với các thành phần tham dự chính, đồng thời chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các đơn vị có trách nhiệm triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn di tích, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, truyền thống, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch.
Thưa quý vị, sau khi số lượng người mắc COVID-19 giảm được ít ngày, thì ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc mới lại đang tăng cao. Dự báo số ca mắc mới sẽ còn tăng. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương nâng mức cảnh giác lên cao nhất để có những biện pháp ứng phó phù hợp. Ghi nhận trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cho thấy, sau khi giảm về mức 8.500 đến 8.700 ca vào các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2, mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua, số ca mới đã lại tăng rất nhanh, lên đến hơn 27.300 ca vào ngày 12 tháng 2, nhiều nhất từ trước đến nay tại nước ta. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 24.119 ca một ngày. Số ca mắc được ghi nhận gia tăng ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là Hà Nội, với số lượng luôn ở mức gần 3.000 ca một ngày. Đáng chú ý, số ca mắc mới tăng cao nêu trên đều tập trung vào những ngày sau Tết và phần lớn đều trong cộng đồng. Bộ Y tế đánh giá số ca mắc mới còn gia tăng thời gian tới khi mức độ giao lưu đi lại của người dân trong dịp Tết nhiều sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, học sinh bắt đầu đi học trở lại, số ca mắc biến chủng Omicron cũng lên tới gần 300 ca ở 17 tỉnh, thành phố. Điều đó đòi hỏi ngành y tế và các địa phương cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nói.
Thực ra thì biến chủng Omicron là một biến chủng mà hiện ra giờ vẫn đang được theo dõi rất sát để xem cái độc lực và cái diễn biến tiếp của nó như thế nào. Nhưng mà không chỉ là với Omicron, có thể là virus nó sẽ phát sinh ra nhiều các cái biến chủng khác mà chúng ta không lường trước được, cho nên là cái việc là các cái biện pháp kinh điển để chống virus như là thực hiện 5K, như là các cái biện pháp và bảo vệ giảm các cái tiếp xúc cộng đồng thì nó là một biện pháp cơ bản là giúp là với biến chủng nào thì nó cũng có thể nó giảm được cái tốc độ lây lan, và khi cái tốc độ lây lan nó giảm thì cái hệ thống điều trị nó không bị quá tải và chúng ta vẫn có thể chung sống được với nó.
Trước tình hình số ca mắc gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, trong đó đặc biệt chú ý tới biến thể Omicron, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022. Sau khi chính phủ đã đồng ý và triển khai mua vaccine phòng COVID-19, để tiêm cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị để việc tiêm theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm hiệu quả, thực hiện thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
Cái chiến lược của chúng ta hiện nay như chúng ta đã biết, khi cái biến chủng Omicron khi xâm nhập vào nước ta, các khả năng lây lan rất là mạnh, rất là nhanh. Theo như tính toán gấp 3 đến 7 lần so với cái biến chủng Delta. Mà biến chủng Delta chúng ta đã thấy cái khả năng lây nhiễm như vậy. Và vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là không để cái số ca nhiễm nó tăng rất là nhanh và gây quá tải đối với hệ thống y tế. Mặc dù cho đến thời điểm hiện nay có thể nói rằng là có thể nhẹ hơn so với biến chủng Delta, nhưng nếu số mắc tăng rất cao trong một thời gian rất ngắn thì vẫn có dẫn đến cái hệ thống quá tải hệ thống y tế và dẫn đến cái tử vong nó sẽ tăng lên. Và đây là một trong những cái mục tiêu chúng tôi cho rằng rất quan trọng. Vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là gì? Là không để số nhiễm gia tăng một cách nhanh chóng cục bộ trong một thời gian ngắn. Rồi thứ hai là tăng cường cái năng lực hệ thống y tế để đảm bảo rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà cần được chăm sóc y tế phải được chăm sóc y tế. Nhất là những cái bệnh nhân có cái yêu cầu đối với những mà phải cần phải được hồi sức tích cực thì chúng ta phải có cái đó. Vấn đề thứ ba là chúng ta triển khai một cách tích cực hơn những cái chương trình chăm sóc điều trị tại nhà để làm sao nó đưa vào một cái thường quy hơn. Và chúng tôi đang phấn đấu trong quý 1 này phải phủ bằng được cái vaccine mũi 3 cho tất cả mọi người dân để chúng ta tăng cường khả năng về miễn dịch để làm sao cho người dân là khi mắc bệnh thì không bị bệnh nặng hơn.
Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt trước năm 2023. Vì vậy, với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng. Toàn ngành y tế vẫn phải tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chiến lược chống dịch vẫn thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ là thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục triển khai các biện pháp về y tế công cộng như 5K, trong đó biện pháp đeo khẩu trang là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Mặt khác, tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là năng lực ứng phó với những ca bệnh diễn biến nhanh, tăng nặng, đáp ứng mọi tình huống về y tế trong mọi bối cảnh, hoàn cảnh.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 128 của Chính phủ đang dần đi vào cuộc sống. Mọi hoạt động đi lại giao thương đã quay trở lại bình thường, trong đó có cả việc mở lại đường bay quốc tế. Những chuyển động này giúp cho phân khúc bất động sản du lịch vốn bị tác động rất nặng nề trong giai đoạn đại dịch đang có nhiều cơ hội để sẵn sàng chuẩn bị cho một năm mới hồi phục, thích ứng và bứt phá mạnh hơn, phản ánh của phóng viên thời sự. Dịch COVID-19 lần thứ tư cũng khiến lĩnh vực bất động sản gặp phải những khó khăn. Trong phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thanh khoản của các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng gồm condotel, biệt thự biển, shophouse biển suy giảm suốt 2 năm qua. Thậm chí khi các địa phương phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, thanh khoản còn xuống thấp kỷ lục. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản cho biết.
Trong đó chúng tôi ghi nhận những cái phân khúc nặng nề nhất có thể nói là du lịch, bất động sản du lịch có những cái tính tiêu cực rất mạnh bởi những cái hoạt động kinh doanh du lịch gần như bị gián đoạn. Mọi hoạt động đi lại, mọi hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, hưởng thụ trong cái ngành kinh tế du lịch là bị đứt gãy hoàn toàn.
Đến quý 4 năm 2021, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng kỳ vọng chuyển biến tích cực khi nhiều tỉnh thành phía Nam dỡ phong tỏa. Việc đi lại giữa các tỉnh thành trong nước được kết nối trở lại. Hiện chính phủ đang có lộ trình mở cửa đường bay quốc tế sẽ kích thích du lịch quốc tế trong thời gian tới. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho ngành bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi trong năm 2022. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Ngoại ô nhận định.
Cái việc này nó khiến cho thị trường năm tới, bất động sản du lịch, kể cả khu vực biển hay khu vực miền núi, nó cũng đều sẽ nóng. Làm trong đấy đặc biệt, đó là một cái dòng bất động sản du lịch mới, đó là bất động sản du lịch ở vùng ven các thành phố lớn. Chúng ta hay nói lên cái khái niệm là staycation thời gian vừa qua. Đó sẽ là xu hướng của thế giới sau đại dịch, chứ không chỉ riêng gì thời điểm sau Covid nữa. Và đây sẽ là xu hướng đầu tư mới.
Trong xu hướng phát triển gần đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tổ hợp du lịch lớn có quy mô, có nhiều chức năng đa dạng. Thay thế những dự án nhỏ lẻ, những khách sạn hay những tòa nhà condotel đơn độc. Những đại đô thị du lịch có chất lượng rất cao, thu hút đông đảo, nhà đầu tư đang là hướng đi mới, là sự cơ cấu lại của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Ông Trần Kim Trung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng.
Đối với nó thì các sản phẩm mà vùng ven, các sản phẩm du lịch mang tính chất tầm trung trở xuống, nhỏ, gọn, nhưng mà chất lượng dịch vụ tốt thì sẽ có cơ hội được khai thác.
Bức tranh thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong năm 2022 có thể sẽ được cải thiện nhờ những quy định của luật đầu tư sửa đổi năm 2020 và luật đất đai năm 2013 sửa đổi đang hoàn thiện. Trong đó có những vấn đề pháp lý của bất động sản du lịch. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây dựng cho biết.
Cũng cho rằng là cần phải sửa mấy cái pháp luật liên quan, đó là sửa đổi các cái quy định của pháp luật đất đai, xác định rõ cái loại hình bất động sản này, rồi xác định rõ cái việc cấp giấy chứng nhận sở hữu cho bất động sản này. Thế còn đối với pháp luật về kinh doanh bất động sản thì chúng ta cũng phải xác định rõ là các loại hình bất động sản này được phép tham gia kinh doanh như thế nào, điều kiện ra làm sao. Và khi kinh doanh cái loại bất động sản này thì có những cái điểm khác gì đối với kinh doanh nhà ở. Một điểm nữa đó là cái quản lý cái loại hình bất động sản này như thế nào, chúng ta cũng cần phải làm rõ.
Với đà bật từ việc mở các đường bay quốc tế đón khách du lịch cũng sẽ là điều kiện tốt cho ngành du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hồi phục. Giai đoạn 2022-2023, thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm một loạt thương hiệu mới. Đây cũng là nguồn ngoại lực cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phát triển hướng tới một năm mới 2022 đầy hứa hẹn khởi sắc.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia cùng các bộ trưởng liên quan để thảo luận về đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản trong bối cảnh tình hình Ukraine có những diễn biến khó lường. Cuộc họp diễn ra tại văn phòng Thủ tướng trong khoảng 30 phút sáng nay. Với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo tại cuộc họp, Thủ tướng Kishida đã nghe báo cáo về tình hình Ukraine và cùng các bộ trưởng thảo luận giải pháp ngoại giao với các nước liên quan, cũng như cách thức đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia này.
Đụng độ đã nổ ra giữa người Palestine và người định cư Israel ở khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem ngày hôm qua, sau khi một nghị sĩ Israel thông báo mở văn phòng tại khu vực này. Cảnh sát Israel đã sử dụng vòi rồng trấn áp và cho biết đã bắt giữ 12 người với cáo buộc gây rối nơi công cộng và các hành động bạo lực, trong đó có hành vi ném đá và bắn pháo sáng. Theo cảnh sát, một số người đã bị thương và cần được điều trị trong bệnh viện.
Nguy cơ Nga can thiệp quân sự ở Ukraine đang gây rúng động thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn đã quá mong manh, đẩy giá dầu tiến sát ngưỡng $100 một thùng. Các nhà giao dịch tính toán rằng nguồn cung sẽ không thể theo kịp diễn biến thị trường nếu dòng nhiên liệu hóa thạch từ Nga có bất kỳ đứt gãy mạnh nào.
Trong một nỗ lực mới nhằm thuyết phục các nước nối lại viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, trong bối cảnh kinh tế nước này đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, ngày hôm qua một phái đoàn của Taliban đã đến Doha, Qatar. Phái đoàn do người đứng đầu ngành ngoại trong chính quyền Taliban, ông Amir Khan Mustapi, dẫn đầu, dự kiến sẽ có cuộc làm việc với phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Doha, các phái bộ ngoại giao và quan chức các nước vùng vịnh bắt đầu từ ngày hôm nay.
Các chỉ số lạm phát tăng cao ở nhiều nước, trong đó có cả những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu, khiến các nhà lãnh đạo đau đầu với sự phục hồi không đều của nền kinh tế. Tại các nước châu Âu, giá cả tăng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đồng tiền chung euro được đưa vào sử dụng vào đầu năm 1999. Tỷ lệ lạm phát năm 2021 ở Vương quốc Anh đã lên tới 5,4% trong tháng 12, con số cao nhất trong gần 30 năm qua, trong khi giá tiêu dùng của Canada đang tăng nhanh gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.
Ngày hôm nay, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết sự tấn công dữ dội của làn sóng dịch COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề vào hòn đảo này, khiến hệ thống y tế quá tải khi số ca mắc mới mỗi ngày luôn ở mức cao mới. Cụ thể, số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Hồng Kông đã tăng lên 15 lần trong vòng 2 tuần, từ khoảng 100 ca mắc mới một ngày vào đầu tháng 2 lên khoảng 1.500 ca vào ngày hôm nay.
Mỹ quyết định chưa phê duyệt vaccine COVID-19 dành cho trẻ dưới 5 tuổi cho tới tháng 4. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết họ cần thêm dữ liệu. Pfizer và BioNTech đã gửi dữ liệu về 2 liều đầu tiên của phác đồ 3 liều theo kế hoạch vào đầu tháng này, theo yêu cầu của FDA. hay hãng dược không tiết lộ dữ liệu hiệu quả của vaccine với trẻ nhỏ. Bản đệ trình gây ngạc nhiên vì vào tháng 12, các công ty cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu của hai liều vaccine không như mong đợi. Hãng dược đã thử nghiệm phiên bản 3 liều và hy vọng có kết quả vào đầu tháng 4.
Chính quyền Hàn Quốc ngày hôm nay xác nhận nước này sẽ triển khai tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 từ cuối tháng 2 và cung cấp thêm hàng triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà cho người dân trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gia tăng tại nước này. Phát biểu tại một cuộc họp về ứng phó với COVID-19, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kagwon Deok-cheon cho biết những người có nguy cơ cao mắc bệnh sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm mũi vaccine thứ tư, tức liều tiêm tăng cường thứ hai.
Một cửa khẩu quan trọng trong giao thương giữa Canada và Mỹ đã được mở lại tối hôm qua, theo giờ địa phương, một tuần sau khi bị đóng vì các cuộc biểu tình phản đối các quy định về tiêm vaccine và các biện pháp y tế khác liên quan đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng ứng phó khẩn cấp Canada Bill Blair cho biết, chính phủ liên bang đã thảo luận khả năng áp dụng các quyền hạn khẩn cấp đặc biệt để đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thủ đô Ottawa.
Tờ Viêng Chăng Times số ra ngày hôm nay đưa tin Bộ Tài nguyên Môi trường Lào đã ban hành các biện pháp mới với mục tiêu nhằm giảm mức phát thải khí nhà kính của nước này xuống bằng không vào năm 2050. Theo báo trên, phát biểu tại sự kiện công bố các biện pháp nói trên vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lào ông Phô Vong Luang Saisana cho biết việc ngừng phát thải khí CO2 vào khí quyển là việc không dễ dàng. Tuy nhiên, kế hoạch của bộ này là tăng không gian xanh lên 70% diện tích đất của đất nước để có nhiều cây xanh hấp thụ khí CO2 do ngành công nghiệp và các quá trình khác thải ra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 25 Serie A, Sampdoria đến làm khách trên sân của AC Milan. Trước đối thủ không có phong độ tốt như Sampdoria, khi để thua tới 5 trong 8 trận gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về thế trận. Phút thứ 8, AC Milan đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo Rafael Leao. Sang tới hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi AC Milan vẫn là những người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Không có bàn thắng nào được ghi thêm, đội chủ nhà bảo toàn được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. 3 điểm có được trước Sampdoria giúp AC Milan vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi có được 55 điểm sau 25 lượt trận. Hơn đội xếp thứ 2 là Inter Milan 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, với trận thua thứ 14 ở giải đấu năm nay, Sampdoria tiếp tục chìm sâu với vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Atalanta tiếp đón Juventus trên sân nhà. Sau hiệp đầu tiên và nửa đầu hiệp 2, cả hai đội thi đấu khá bế tắc. Các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Mãi đến phút thứ 76, Atalanta mới tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của Malinowski. Thế nhưng đội chủ nhà đã không thể cải thiện được chuỗi trận toàn hòa và thua tại Serie A trong vòng một tháng nay khi mà đến cuối trận, Juventus đã tìm được bàn gỡ. Ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, tuyển thủ người Brazil Danilo đã đánh đầu đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Juventus. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với trận hòa này, Juventus tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, duy trì cách biệt 2 điểm với chính đối thủ Atalanta xếp ngay sau. Bước vào trận chung kết Rotterdam mở rộng, Stefanos Tsitsipas được đánh giá rất cao khi là hạt giống số 1 của giải cùng quyết tâm nhắm tới danh hiệu đầu tiên trong năm của mình. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Bước vào set 1, Felix Auger Aliassime đã có khởi đầu ấn tượng khi giành break ở ngay game đấu đầu tiên rồi vươn lên dẫn trước 2-0. Ở các game sau đó, Tsitsipas không thể giành lại được break và đành chịu thua set 1 với tỷ số 4-6. Sang set 2, tay vợt người Canada tiếp tục giành break ở ngay game đấu đầu tiên. Tới game 5, Aliassime có lần thứ 2 giành break rồi kết thúc set đấu với tỷ số áp đảo 6-2 bằng một game thắng trắng. Chung cuộc, Aliassime giành chiến thắng trước Tsitsipas với tỷ số 2-0 và chính thức đăng quang chức vô địch Rotterdam mở rộng 2020. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp quần vợt của Aliassime.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ.
Mỗi ngày một chút bắt đầu từ hôm nay, cả sau này tránh xa ấp tôi cần em phải thảo luận. Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.